Chương 3. Tối hôm sau, cả hai kỹ sư lên đường đi Cairo. Tại đó, họ sẽ tới thăm thống sứ Anh và vào ý kiến phó vương. Sát tính rằng có thể chuyện đó sẽ khiến họ mất chừng 2 ngày. Và quả thật, những tính toán của em rất chính xác. Vì chiều hôm thứ ba, em nhận được một bức điện của cha đánh từ Medinet với nội dung như sau: lều trại đã sẵn sàng, các con hãy đi ngay sau khi con bắt đầu được nghỉ. Báo cho Fatma thông qua Chadiji biết là chúng ta không làm gì được cho chị ta. Cô Oliver cũng nhận được một bức điện tương tự, và với sự giúp đỡ của bà Jaden Dinai, cô bắt đầu tiến hành việc chuẩn bị để lên đường. Chỉ riêng cảnh chuẩn bị thôi cũng đã làm cho trái tim bọn trẻ náo nức vui sướng. Bỗng nhiên, một chuyện không lành xảy ra, suýt nữa khiến cho mọi dự định đều bị đảo lộn, thậm chí chuyến đi phải đình lại. Vào hôm kỳ nghỉ của Start bắt đầu, ngay trước hôm ra đi, khi đang chợp mắt ban trưa trong vườn, cô Oliver bị một con bọ cạp đốt. Thông thường, những con vật có nọc độc này ở Ai Cập không mấy nguy hiểm, nhưng lần này vết đốt lại rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Con bọ cạp đã bò lên chỗ tựa đầu của chiếc ghế vải và đốt vào cổ cô Oliver khi cô tựa đầu vào đó. Và vì rằng trước đây cô đã có lần bị nổi ban đỏ trên mặt, nên người ta e rằng bệnh ấy lại tái phát. Người ta lập tức cho mời bác sĩ, song mãi 2 giờ sau ông ta mới tới, vì ông bận việc ở một nơi nào khác. Khi ấy, cả cổ lẫn mặt cô đã bị sưng vù lên. Cô bị sốt và có những triệu chứng thường thấy của sự nhiễm độc. Trong những điều kiện như thế, bác sĩ cho rằng không thể nói tới chuyện đi đâu được cả và ra lệnh đặt bệnh nhân vào giường. Vì vậy, bọn trẻ bị đe dọa bởi triển vọng sẽ phải nghỉ lễ Thiên Chúa Giáng sinh tại nhà. Nói cho công bằng, trong những phút đầu tiên, quả tình nên lo lắng nhiều tới nỗi đau đớn của cô giáo hơn là nghĩ ngợi về những điều sung sướng bị mất đi tại Medinet. Em chỉ khóc thầm ở góc giường khi nghĩ rằng em sẽ không được gặp mặt cha trong mấy tuần lễ liền. Tuy nhiên, Stat không dễ dàng chấp nhận điều không may đến thế. Em lập tức gửi đi một bức điện, rồi tiếp đó một bức thư, hỏi xem chúng cần làm gì. 2 ngày sau, có điện trả lời. Trước đó, ông Rollinson đã trao đổi với bác sĩ và sau khi được biết rằng nguy hiểm đã qua và giờ đây chỉ còn lo bệnh ban đỏ tái phát nên không thể để cho cô Oliver rời khỏi Port Stider được. Ông bèn chỉ thị trước hết phải lo lắng, theo dõi và chăm sóc cô, rồi sau đó mới gửi cho bọn trẻ, cho phép chúng được lên đường cùng với bà Dinai. Bà Dinai mặc dù vô cùng gắn bó với Nen, nhưng không thể đảm đương chuyện tàu xe và khách sạn, nên người dẫn đường và thủ quỹ của chuyến đi sẽ là Stat. Thật dễ hiểu cậu bé tự hào đến thế nào về cương vị ấy, và với lòng can trường của một hiệp sĩ, cậu bé đã đảm bảo với Nen rằng sẽ không kẻ nào động được đến một sợi tóc của Nen. Cứ hệt như là trong thực tế, đường đến Cairo và Medinet có biết bao hiểm nguy và gian khó vậy. Và vì mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, nên ngày hôm ấy, bọn trẻ lên đường đến Izmailer theo kênh đào, rồi từ Izmailer đi tàu hỏa tới Cairo. Tại đó, chúng nghỉ đêm, rồi hôm sau tới Medinet. Khi rời khỏi Izmailer, chúng trông thấy hồ Timsa mà Stat đã từng được biết, vì ông Taskovsky vốn là một thợ săn hăng hái trong những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng có đưa em tới đây săn chim nước. Sau đó, con đường chạy dọc theo thung lũng Wadi Tumilat, gần con kênh nước ngọt chảy từ sông Nin tới Izmailer và Suez. Người ta đào con kênh này trước khi khởi công đào kênh Suez, vì nếu không thì công nhân làm việc cho cái công trình vĩ đại của ông Lesseps hẳn sẽ không có nước ngọt để uống. Tuy nhiên, việc đào con kênh này có thêm một tác dụng tốt nữa. Vùng đất trước kia vốn là một sa mạc cằn cỗi, nay lại được hồi sinh bởi có được dòng nước ngọt to lớn và đầy sức sống chảy ngang qua. Từ cửa sổ toa tàu về phía bên trái, bọn trẻ có thể nhìn thấy một dải xanh mênh mông gồm những đồng cỏ. Trên có ngựa, lạc đà và cừu đang gặm cỏ. Và những cánh đồng trồng ngô, kê, cỏ linh lăng cùng những thứ cỏ chăn nuôi khác xen lẫn nhau. Trên bờ kênh là đủ mọi loại công cụ lấy nước, từ những bánh xe nước có gầu múc đến những cần vọt thông thường, mà những nông dân đang cần cù lấy nước vào các thửa ruộng hoặc chở đi trong những thùng chứa đặt trên các xe trâu. Trên những ruộng ngũ cốc mới nảy mầm, dày đặc hàng đàn bồ câu, thỉnh thoảng một đàn chim côn cút lại bay vọt lên. Dọc bờ kênh, lũ cò và sếu long trọng dạo bước. Phía xa xa, trên những túp nhà bằng đất sét của nông dân, những tán cây trà là vươn lên cao trông như những chiếc mũ cắm lông chim. Ngược lại, phía bắc đường tàu trải dài một sa mạc mênh mông, nhưng không giống cái sa mạc nằm phía bên kia kênh đảo Suez. Sa mạc kia trông như một đáy biển bằng phẳng mà nước đã chảy đi hết, chỉ còn lại mặt cát gợn sóng. Còn ở đây, cát vàng hơn, dường như được đổ thành từng gò đống lớn. Trên sườn gò mọc đầy các bụi cây màu xám. Giữa các gò đống ấy, những gò thỉnh thoảng nhô lên thành những quả đồi cao là những thung lũng rộng. Trên đó đôi khi có thể trông thấy những đoàn thương khách kéo dài. Từ cửa sổ toa tàu, bọn trẻ có thể nhìn thấy những con lạc đà thồ nặng hàng đi thành một dãy dài, con nọ nối con kia, đi trên con đường cát. Trước mỗi con lạc đà là một người Ả Rập mặc áo khoác đen và đội một vành khăn trắng trên đầu. Nên chợt nhớ lại những bức tranh trong quyển Kinh Thánh mà cô bé được xem ở nhà, vẽ cảnh những người dân Israel tiến vào đất Ai Cập từ thời Thánh Giuseppe. Chúng giống hệt nhau. Tiếc một điều là cô bé không thể ngắm được đoàn thương khách kỹ hơn, bởi có hai sĩ quan người Anh đứng ở phía bên ấy của toa tàu chắn mất tầm nhìn của cô bé. Song khi cô bé vừa nói với Stad điều đó, thì cậu bé liền quay sang các sĩ quan, đặt một ngón tay lên vành mũ phớt và nói với vẻ mặt rất long trọng: "Thưa các quý ông, không rõ các quý ông có vui lòng nhường chỗ cho tiểu thư đây chăng? Bởi tiểu thư rất muốn được nhìn kỹ đoàn lạc đà." Cả hai vị sĩ quan cũng có vẻ trang trọng như vậy, chấp nhận lời đề nghị. Và một người không những chỉ nhường chỗ cho cô tiểu thư đang tò mò mà còn nhấc bổng cô bé lên, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Thế là Stad bắt đầu giảng bài. "Đây là đất nước Gosen cổ xưa mà vua Pharaon đã nhường cho Thánh Giuseppe để dành cho những người anh em Israel của ông ta. Ngày xưa, vào thời cổ đại, đây cũng đã từng có một kênh nước ngọt, nên con kênh mới này chỉ là làm lại con kênh cũ mà thôi. Song sau đó, con kênh ấy đã bị cạn đi và đất đai biến thành sa mạc. Giờ đây, một lần nữa, đất đai sẽ trở lại phì nhiêu." "Vì sao quý anh biết điều đó?" một trong hai sĩ quan hỏi. "Ở lứa tuổi tôi, ai cũng biết những điều đó," Stad đáp. "Thêm nữa, cách đây không lâu, giáo sư Sutherland vừa giảng cho chúng tôi nghe về thung lũng Wadi Tumilat." Mặc dù Stad nói tiếng Anh rất thạo, nhưng cách phát âm của em hơi lơ lớ, nên người sĩ quan thứ hai để ý và hỏi. "Hình như quý anh trẻ tuổi không phải là người Anh." "Cô đây là tiểu thư Nen, mà cha cô giao phó cho tôi chăm sóc lúc đi đường. Còn tôi không phải là người Anh, tôi là người Ba Lan và là con của một kỹ sư làm việc tại kênh đào." Người sĩ quan mỉm cười khi nghe câu trả lời của cậu bé và nói: "Tôi rất trọng người Ba Lan. Tôi thuộc trung đoàn kỵ binh từ thời Napoleon, đã vài lần được chiến đấu cùng với khinh kỵ binh Ba Lan. Và cho tới nay, truyền thống đó trở thành niềm tự hào và vinh dự của trung đoàn." "Rất hân hạnh được làm quen với ông," Stad đáp. Và thế là câu chuyện diễn ra rôm rả, bởi rõ ràng hai viên sĩ quan rất thích thú. Hóa ra cả hai cũng đi từ Port Said đến Cairo để yết kiến đại sứ Anh quốc, nhận các chỉ thị cuối cùng về chuyến đi tiếp theo đang chờ đợi họ. Người trẻ hơn trong số hai người là bác sĩ quân y. Còn người kia nói chuyện với Stad là Đại úy Glenn. Đại úy được lệnh của chính phủ đi từ Cairo qua Suez tới Mombasa để phụ trách toàn bộ khu vực kế cận với hải cảng này và kéo dài mãi tới tận vùng đất chưa được biết là Samburu. Vốn rất say mê đọc sách về những cuộc thám hiểm châu Phi, Stat biết rõ rằng Mombasa nằm ở vài độ vĩ tuyến phía bên kia xích đạo và các đất nước kế cận với nó, mặc dù đã được tính vào phạm vi những vùng thuộc quyền lợi của Anh quốc, nhưng thực ra vẫn rất ít được biết đến. Hoàn toàn hoang dã, đầy voi, hươu cao cổ, tê giác, trâu và các loài linh dương mà các đoàn quân, các đoàn truyền giáo cũng như các đoàn khách thường xuyên đụng độ với chúng. Với cả tấm lòng, em ghen thầm với Đại úy Glenn và nói rằng em phải đến Mombasa thăm ông ta và cùng ông ta săn sư tử hoặc trâu rừng. Hay lắm, nhưng khi đến thăm, xin hãy đi cùng với cô tiểu thư bé nhỏ này. Đại úy Glenn vừa cười vừa đáp và trỏ sang Nen, cô bé lúc nãy vừa rời khỏi cửa sổ đến ngồi bên ông. Tiểu thư Rollinson còn có cha, Stat đáp. Còn tôi chỉ là người đỡ đầu tiểu thư trong khi đi đường mà thôi. Nghe thấy thế, viên sĩ quan kia liền quay lại hỏi. Rollinson, có phải đó là một trong các giám đốc của kênh đào và có anh trai ở Bombay hay không? Ở Bombay hiện có bác tôi. Nên vừa đáp, vừa đưa một ngón tay nhỏ bé lên. Thế thì bác của em, cô bé thân mến, lấy chị tôi làm vợ. Tôi là Clary, chúng ta là bà con với nhau đấy. Và tôi rất mừng là đã được gặp và quen biết với em, con chim bé bỏng ạ. Quả thực, bác sĩ rất vui. Ông nói rằng ngay sau khi tới Port Sider, ông đã hỏi thăm ông Rollinson. Nhưng ở văn phòng ban giám đốc, người ta nói với ông rằng ông Rollinson đã đi nghỉ lễ. Ông cũng tiếc rằng chiếc tàu mà ông đã cùng với ông Glenn đi Mombasa sẽ rời Suez sau vài ngày nữa, nên ông không thể tạt qua Medinet được. Ông yêu cầu Nen truyền lời chúc sức khỏe tới cha em và hứa sẽ viết thư về cho cô bé từ Mombasa. Bây giờ, hai sĩ quan chủ yếu chỉ nói chuyện với Nen, khiến Stat hơi đứng ra ngoài rìa. Để bù lại, cứ đến ga là lại xuất hiện hàng tá quýt, trà lạ tươi, thậm chí cả quả thanh lương trà rất tuyệt nữa. Ngoài Stat và Nen, cả bà Dinai cũng được thưởng thức những thứ quả ấy. Trong số tất cả các đức tính của mình, bà nổi bật lên với tính phàm ăn hiếm thấy. Nhờ thế, con đường đi Cairo đối với bọn trẻ nhanh chóng trôi qua. Lúc chia tay, các sĩ quan hôn tay và mái đầu bé nhỏ của Nen, bắt chặt tay Stat. Đại úy Glenn, người rất thích cậu bé tháo vát và bạo dạn này, nói nửa đùa nửa thật. Anh bạn trẻ của tôi, trong cuộc đời, nào ai biết được khi nào, tại đâu và trong hoàn cảnh nào chúng ta lại có thể gặp nhau. Tuy nhiên, xin anh hãy nhớ rằng, bao giờ anh cũng có thể dựa vào tấm lòng và sự trợ giúp của tôi. Và cả ông cũng vậy. Stat đáp lại và em cúi chào đầy vẻ tự trọng.
VTC Now.
Chương 4. Ông Taskowski cũng như ông Rollinson vốn yêu thương cô bé Nen hơn cả cuộc sống của mình, rất vui mừng khi bọn trẻ đến. Đôi trẻ cũng vui sướng được gặp lại cha, nhưng chỉ lát sau, chúng bắt đầu đi thăm các căn lều bên trong đã được bài trí xong hoàn toàn và sẵn sàng chờ đón các vị khách đáng yêu. Những căn lều ấy thật tuyệt vời. Hai lớp vải flannel, một mặt màu xanh, một mặt màu đỏ, bên dưới trải nỉ thô và rộng rãi như những căn phòng lớn. Công ty muốn làm đẹp lòng các quan chức cao cấp của Hiệp hội Kênh Đào nên đã cố gắng để họ được tiện nghi và thoải mái. Lúc đầu, ông Rawlinson sợ rằng việc sống một thời gian dài trong lều sẽ có hại cho sức khỏe của Nen. Nhưng ông đồng ý chuyện đó cũng là vì nếu như thời tiết xấu thì bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển vào ở trong khách sạn. Song bây giờ đây, sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi thứ tại chỗ, ông lại tin rằng ngày đêm tiếp xúc với không khí trong lành sẽ trăm lần tốt hơn cho sức khỏe của cô con gái rượu của ông so với chuyện sống trong những căn phòng hôi hám của các khách sạn nhỏ của địa phương. Thêm vào đó, thời tiết rất tuyệt. Medinet, tức En Medinen, được vây quanh bởi những đồi cát của sa mạc Libya, có khí hậu tốt hơn nhiều so với Cairo, và chẳng phải tự nhiên người ta lại mệnh danh là xứ sở hoa hồng. Với vị trí được che chắn tốt, độ ẩm không khí cao, nên tại đây ban đêm không quá lạnh như ở những miền khác của Ai Cập, kể cả những miền nằm xa hơn nữa về phía nam. Mùa đông ở đây thật là dễ chịu, và từ tháng 11 trở đi lại chính là mùa cây cối phát triển nhanh nhất. Những cây trà là, ô liu vốn rất ít gặp ở Ai Cập, những cây vả, cây cam, quýt, những cây thầu dầu khổng lồ, những bụi cây lựu và biết bao nhiêu loài thực vật phương Nam khác tạo nên một rừng cây lớn bao phủ các ốc đảo tuyệt diệu này. Những khu vườn như được bao trùm trong một làn sóng khổng lồ của những cây xiêm gai, tử đinh hương và hồng, đến nỗi về đêm mỗi làn gió đều mang về hương thơm dễ chịu của những loài hoa ấy. Ở đây người ta căng ngực thở và nói như các cư dân địa phương thì chẳng ai muốn chết. Khí hậu tương tự như vậy chỉ có ở một địa điểm khác là Helwan, nằm ở phía bên kia sông Nin, nhưng tại đó cây cối cũng không tươi tốt bằng ở đây. Tuy nhiên, với ông Rawlinson, Helwan gắn liền với một kỷ niệm đau đớn vì mẹ của Nen qua đời ở đó. Vì lý do ấy, ông chọn Medinet. Và giờ đây, khi ngắm nhìn nét mặt rạng rỡ của cô bé, ông tự nhủ thầm trong lòng rằng trong thời gian tới, ông sẽ mua ở đây một mảnh đất có cả vườn tược, sẽ dựng lên trên đó một ngôi nhà đầy tiện nghi theo kiểu Anh, và sẽ về đây, về miền đất lành này để nghỉ ngơi trong tất cả những kỳ nghỉ phép mà ông có thể có được. Và rồi sau khi đã kết thúc công vụ ở kênh đào, thậm chí ông sẽ về ở hẳn tại đây. Dù sao, đó mới chỉ là kế hoạch cho một tương lai xa và chưa hoàn toàn chắc chắn. Trong khi đó, từ lúc đặt chân tới đây, lũ trẻ lùng sục mọi chỗ như hai chú ruồi, vì chúng muốn ngắm nghía tất cả các căn lều cùng lũ lừa và lạc đà mà công ty Coop đã thuê tại chỗ ngay trước bữa cơm. Song hóa ra rằng lũ súc vật hiện đang ở trên bãi chăn cách xa đấy, nên mãi ngày mai mới có thể thấy chúng được. Ngược lại, bên cạnh căn lều của ông Rawlinson, Nen và Stad rất vui sướng được gặp lại Chamis, con trai cha Dizzy, một người quen tốt bụng của chúng từ Potsdamer. Anh ta không thuộc đám gia nhân do công ty Cúc thuê. Thậm chí ông Rawlinson còn ngạc nhiên khi gặp anh ta ở En Medine. Song vì trước đây ông vẫn sử dụng anh ta làm người mang dụng cụ, nên giờ đây cũng dùng anh ta làm kẻ sai vặt. Bữa cơm chiều thật thịnh soạn, vì ông lão Copter, người đã nhiều năm liền đảm nhiệm chức đầu bếp trong công ty Cúc, muốn biểu diễn tài nghệ của mình. Bọn trẻ kể lại chuyện người mới quen trong khi đi đường là hai viên sĩ quan. Điều này khiến ông Rawlinson rất quan tâm, vì anh ruột của ông là Richard, có vợ là chị của bác sĩ Clary, quả thực đã sinh sống nhiều năm tại Ấn Độ. Đôi vợ chồng ấy không có con, nên ông bác nọ rất yêu quý cô cháu gái bé nhỏ mà ông ta chỉ được biết chủ yếu qua các bức ảnh. Và trong tất cả mọi bức thư, ông đều thăm hỏi kỹ lưỡng về cô bé. Cả hai ông bố cũng rất buồn cười về lời mời đi Mombasa mà Stad nhận được từ đại úy Glenn. Cậu bé coi đó là lời mời nghiêm túc và cương quyết tự hứa với mình rằng khi nào đó cậu sẽ tới thăm người bạn mới quen ở bên kia đường xích đạo. Mãi sau, ông Taskowski phải giải thích cho em biết rằng các quan chức người Anh không bao giờ làm việc lâu tại một chỗ vì khí hậu châu Phi rất độc. Và trước khi Stad kịp lớn lên, thì hẳn là đại úy đã thay đổi nhiệm sở tới 10 lần rồi, hoặc đã không còn trên cõi đời này nữa cũng nên. Sau bữa ăn, cả nhà bước ra trước lều, nơi gia nhân đã bày sẵn các ghế vải gấp, đồng thời chuẩn bị riêng cho người lớn những bình si phông chứa nước khoáng và rượu brandy. Đêm đã buông xuống, nhưng là đêm rất ấm áp, và vì đúng tiết rằm nên trời sáng như ban ngày. Những bức tường trắng của các tòa nhà trong thành phố đối diện với khu lều sáng lên màu xanh mờ mờ, những vì sao long lanh trên bầu trời. Trong không khí lan tỏa mùi hương hoa hồng, mùi cây xiêm gai và mùi hoa vòi voi. Thành phố đã say ngủ, trong sự tịch mịch của đêm, thảng hoặc mới có vài tiếng kêu của lũ xéo, diệc và hồng hạc đang bay từ phía sông Nin về phía hồ Karun. Bỗng chợt có tiếng chó sủa rất sâu, trầm. Tiếng sủa khiến Nen và Sát kinh ngạc, bởi vì hình như nó vang ra từ căn lều mà chúng chưa vào thăm. Căn lều dùng để chứa yên cương, dụng cụ và các thứ đồ dùng đi đường các loại. Con chó này hẳn phải to lắm, ta đi xem nó đi, Stat nói. Ông Taskovsky bắt đầu cười thành tiếng, còn ông Rollinson thì cũng vừa cười vừa gẩy tàn thuốc từ điếu xì gà. Thôi được, chẳng có cách gì giữ kín được. Rồi quay sang lũ trẻ. Ngày mai, các con biết đấy, là ngày lễ Giáng sinh. Con chó này sẽ là món quà bất ngờ mà bác Taskovsky dành để tặng Nen. Nhưng vì cái điều bất ngờ đã bắt đầu sủa, nên ba buộc phải thông báo ngay từ hôm nay. Nghe thấy thế, trong chớp mắt, Nen trèo lên đầu gối của ông Taskovsky và ôm chầm lấy cổ ông. Rồi tiếp đó, cô bé nhảy sang đầu gối cha. Cha ơi, con sung sướng quá đi mất. Những cái ôm và cái hôn dường như bất tận. Mãi sau, khi đã đứng xuống đất trên đôi chân của mình, Nen mới bắt đầu nhìn vào mắt ông Taskovsky. Bác Taskovsky! Gì cơ Nen? Nếu như cháu đã biết rằng nó có ở chỗ đó, thì cháu có được phép nhìn nó một chút ngày hôm nay không hả bác? Tôi biết mà. Ông Rollinson giả vờ phẫn nộ kêu lên. Cái con ruồi con này chẳng bao giờ chịu để yên khi nghe tin mới. Còn ông Taskovsky quay lại phía con trai của Chadizy và bảo, Chamit, dẫn chó ra đây. Cậu thanh niên Sudan tiến vào sau căn lều dùng làm bếp và một lát sau lại xuất hiện, dắt theo một con vật to tướng có vòng đeo cổ. Nen thốt nhiên lùi lại. Ôi! Cô bé kêu lên, túm lấy tay cha, còn Stat thì lại hăng hái. Đấy là sư tử, chứ đâu phải là chó. Tên nó là Saba, sư tử. Ông Taskovsky đáp. Nó thuộc giống Mastiff, là giống chó to nhất trên thế giới. Con này mới được 2 tuổi, nhưng quả là to. Đừng sợ, Nen, nó lành như một chú cừu non thôi mà. Nào, can đảm lên, thả nó ra, Chamix. Chamix buông dây vòng cổ mà anh ta vẫn giữ. Con chó thấy được tự do, liền ve vẩy đuôi sán lại ông Taskovsky, người mà trước đó nó đã quen biết và sủa lên vui sướng. Bọn trẻ kinh ngạc ngắm cái đầu tròn với đôi môi trễ của con chó, ngắm nghía những cái chân đồ sộ và thân hình với bộ lông màu vàng nhạt thật giống dáng sư tử dưới ánh trăng. Trong đời, quả thực chúng chưa từng gặp một con vật nào tương tự như thế. Với một con chó thế này, có thể đi xuyên suốt châu Phi một cách an toàn. Stat thốt lên. Con hãy hỏi thử xem liệu nó có thể mang được tê giác về theo mệnh lệnh hay không. Ông Taskovsky bảo. Thực ra, Saba không thể trả lời câu hỏi đó. Song nó vẫy đuôi mỗi lúc một vui vẻ hơn và sán vào những người ngồi đó một cách chân thành đến nỗi Nen hết sợ hãi mà bắt đầu vuốt ve đầu nó. Saba, Saba đáng yêu, Saba quý mến. Ông Rawlinson cúi xuống nâng đầu con chó lên, hướng vào mặt cô bé và nói: "Shaba, hãy nhìn cho kỹ cô bé này. Đây là cô chủ của mày. Mày phải vâng lời và phải bảo vệ cô chủ, hiểu chưa?" "Gâu!" Shaba liền đáp lại bằng một giọng trầm, dường như quả thực nó hiểu được điều người ta nói. Thậm chí nó còn hiểu rõ hơn là người ta tưởng, vì nhân lúc đầu cao gần ngang với khuôn mặt cô bé, nó dùng cái lưỡi rộng bàn của mình liếm cái mũi nho nhỏ và đôi má cô bé để ra điều bày tỏ lòng thành kính của mình. Mọi người phá lên cười, Nen phải vào lều để rửa mặt. 15 phút sau quay trở ra, cô bé thấy Shaba đang đặt chân lên vai Stat, còn cậu bé thì còng người dưới sức nặng của nó. Con chó cao hơn cậu bé một cái đầu. Đã tới lúc đi nghỉ, nhưng cô bé xin phép được chơi nửa giờ nữa để làm quen thân hơn với người bạn mới. Sự quen biết lẫn nhau diễn ra rất dễ dàng, đến nỗi chẳng mấy chốc ông Taskowski đã có thể đặt Nen ngồi bỏ chân một bên trên lưng con chó và đỡ lấy cô bé phòng khi nó ngã, rồi bảo Stat cầm cổ để dắt chó đi. Cô bé cưỡi chó như vậy tới mười mấy bước, sau đó cả Stat cũng thử cưỡi lên lưng con ngựa đặc biệt này, nhưng ngựa ngồi xẹp hai chân sau xuống, khiến chú bé bất ngờ bị tuột xuống mặt cát gần đuôi chó. Đến lúc bọn trẻ phải đi nghỉ, thì chợt từ phía xa xa, trên bãi chợ sáng ánh trăng, hiện ra hai bóng trắng tiến dần lại phía khu lều. Shaba vốn hiền lành, từ nãy giờ bỗng bắt đầu gầm gừ một cách dữ tợn, khiến cho Chamis, theo lệnh ông Rawlinson, phải tóm cổ để giữ chặt lấy nó. Trong khi đó, hai người đàn ông mặc áo choàng kín đầu đã dừng lại trước cửa lều. "Ai đấy?" ông Taskowski hỏi. "Chúng tôi là người quản lạc đà ạ." Một trong hai người mới đến lên tiếng đáp. "À, Idris và Gabriel đấy à, các anh muốn gì?" "Chúng tôi đến để hỏi xem ngày mai chúng tôi có cần thiết cho ngài hay chăng?" "Không, ngày mai và ngày kia là những ngày lễ lớn, chúng tôi không thể đi tham quan vào những ngày ấy được. Ngày kia các anh hãy đến vào buổi sáng." "Xin cảm ơn các ngài." "Lạc đà của các anh có tốt không?" ông Rawlinson hỏi. "Tuyệt vời ạ." Idris đáp. "Những con lạc đà có bướu nhiều mỡ và hiền lành như cừu. Nếu không thì Cúc đã không thuê của chúng tôi." "Chúng có lắc nhiều lắm không?" "Thưa ngài, có thể đặt một nắm đậu lên lưng từng con mà không một hạt nào bị rơi xuống, trong khi chúng chạy với tốc độ nhanh nhất." "Đã nói khoác thì nói khoác kiểu Ả Rập," ông Taskowski bật cười nói. "Hoặc theo kiểu Sudan," ông Rawlinson thêm. Trong lúc đó, Idris và Gabriel đứng yên như hai cây cột màu trắng, nhìn chòng chọc vào Stat và Nen. Mặt trăng soi sáng hai khuôn mặt rất sẫm màu của họ. Trong ánh trăng non, nam họ như được đúc bằng đồng. Dưới vành khăn trắng, tròng trắng trong mắt họ ánh lên màu lục nhạt. "Chào các anh." Ông Rawlinson chào. "Cầu Đức Ala canh giữ cho các ngài, đêm cũng như ngày." Nói xong, họ cúi chào rồi đi. Tiễn chân họ là tiếng gầm gừ trầm trầm của Shaba, tựa như tiếng gầm xa xa. Rõ ràng là nó không thích hai người đàn ông Sudan này chút nào hết.
VTC Now.